Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 13, câu 24 đến câu 32. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ người ta sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời thầy nói sẽ chẳng qua đi. Còn về ngày đó hay giờ đó thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi.
Suy niệm ngày cùng tận. Hôm nay là Chúa Nhật áp chót của năm Phụng Vụ, nên giáo hội chọn đọc bài Tin Mừng nói về ngày cùng tận. Ngày ấy sẽ đến như thế nào? Bài Tin Mừng hôm nay mô tả rằng: khi ấy mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các tinh tú bầu trời bị lay chuyển. Những hình ảnh ấy khiến cho chúng ta thấy sẽ có một ngày thật khủng khiếp. Nhìn vào những biến cố trong thời hiện đại, phải chăng thế giới này sẽ tận diệt bằng một cuộc chiến tranh nguyên tử hay vũ khí hạt nhân? Chúng ta biết đây là đoạn tin mừng viết theo văn thể Khải Huyền. Trong đó, những hình ảnh không quan trọng, chỉ là phương tiện để diễn tả một ý tưởng. Vì thế, cần nhận ra tư tưởng nồng cốt hơn là miên man trong những tình tiết.
Thực ra, những hình ảnh được dùng trong bài tin mừng này cũng không phải do Chúa Giêsu đưa ra, nhưng Ngài lấy lại những hình ảnh mà các ngôn sứ quen dùng để nói về ngày cùng tận. Chẳng hạn như một đoạn trong sách Isaiah diễn tả ngày ấy như sau: ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa, và ban đêm ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi. Đức Chúa sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi, ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ. Các ngôn sứ và cả Đức Giêsu đều không quan tâm ngày cùng tận sẽ xảy ra thế nào, mà chỉ quan tâm đến điều quan trọng nhất là ngày ấy Chúa sẽ đến, sẽ hiển trị đời đời. Là một ngày khủng khiếp đối với những kẻ tội lỗi, nhưng là ngày ngập tràn ánh sáng vinh quang, ngày hân hoan vui mừng cho những người công chính ở trước thiên nhan Chúa. Người ta vẫn suy đoán về ngày tận thế, nhưng ngày ấy vượt tầm trí của con người, chỉ có một mình Chúa Cha biết mà thôi.
Có ngày khởi đầu thì đương nhiên có ngày kết thúc. Ngày kết thúc có thể xem ra như tai nạn hay như hậu quả của một sự hủy diệt nhau. Nhưng chúng ta tin ngày ấy nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Đó là một ngày mà Thiên Chúa làm nên một thế giới mới cho nhân loại. Nơi đó, công bằng sẽ ngự trị, hạnh phúc sẽ ngập tràn và niềm vui sẽ trọn vẹn cho những ai bền đổ đến cùng. Với cái nhìn đầy tin tưởng, Seneca, một nhà tư tưởng lớn của La Mã, đã nói: ngày mà bạn cho là cùng tận của mọi sự lại là ngày khởi đầu của vĩnh cửu.
Chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ đến trong vinh quang, nhưng chúng ta biết chắc để được vào vương quốc ấy, trước tiên bản thân mỗi người phải xét lại chính mình trong tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và vũ trụ vạn vật, để tiến tới một sự hòa hợp sâu xa hơn. Điều này đòi chúng ta xếp đặt lại cuộc sống mình cho phù hợp với đường hướng và ý muốn của Thiên Chúa, đồng thời tích cực dấn thân trong việc xây dựng một gia đình nhân loại đầy tình yêu thương, để công lý và hòa bình có thể triển nở khắp nơi trên thế giới.
Cha MacLean viết: khi Chúa đến, Người không cân đo trí khôn chúng ta thông minh thế nào, nhưng Người sẽ cân đo trái tim chúng ta yêu thương ra sao. Vì tình yêu là ngôn ngữ, và là chất liệu của đời sống trên thiên đàng, nên chỉ những ai có trái tim đong đầy yêu thương mới được bước vào. Chính lòng từ bi nhân hậu là tấm thẻ căn cước không thể thiếu của những công dân nước trời.
Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới không ổn định, hết cơn khủng hoảng này đến cơn khủng hoảng khác. Bạo lực, xung đột và chiến tranh tàn sát liên hồi dưới mọi hình thức. Thực tế 2 năm nay là cơn đại dịch liên tục hoành hành trên thế giới, khiến con người không ngừng lo âu và sợ hãi, hết sức cần một cái gì đó vững chắc để dựa vào. Nhưng rồi chẳng có gì vững chắc trong cuộc đời này, người ta chỉ có thể dựa vào một mình Thiên Chúa, Đấng hằng sống, Đấng đã hứa với chúng ta qua Đức Giêsu. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi.
Chúng ta hoàn toàn an tâm vì biết rằng mọi sự đều nằm trong bàn tay Chúa. Ngài đã có chương trình và dự định riêng cho mỗi người chúng ta từ muôn thuở. Nên ta cứ sống theo lời Ngài, vững tâm theo đường lối Ngài, sống thuộc về Chúa hôm nay. Chắc chắn chúng ta sẽ được thuộc về Chúa mai ngày và mãi mãi.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, con tin rằng rồi sẽ tới một ngày thế giới này sẽ không tồn tại nữa, tất cả sẽ qua đi chẳng còn gì, bởi vì tất cả chỉ là tạm bợ, do duyên cơ hay duyên nợ tác thành, như phương tiện thi hành thánh ý Cha.
Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra. Giống như ngày Jerusalem bị tàn phá, Chúa cho biết mọi người phải tránh xa, nhưng rồi dân chúng vẫn lơ là. Và đúng là tới ngày tan tác cả, vì đã không nhận ra Chúa viếng thăm.
Con tin có ngày tận cùng thế giới, trước khi Chúa ngự đến trên mây trời, sẽ có nhiều điềm thiêng và dấu lạ khắp trên đất liền và ngoài biển cả. Dân chúng xôn xao vì trời cao chuyển động, ai cũng hoang mang và lo sợ phập phồng.
Nhưng chúng con không hoảng hốt lo âu, vì đó là giây phút khởi đầu Chúa sắp đến. Con cần phải đứng thẳng ngẩng đầu lên để gặp Đấng mà suốt đời con trông đợi, trong niềm vui và vinh hiển rạng ngời.
Ngày tận thế chẳng biết bao giờ tới, nhưng chắc có ngày Chúa đến với con. Xin cho con đừng ham mê thế sự, nhưng sẵn sàng buông bỏ chẳng vấn vương, để ngẩng đầu đón nhận Chúa tình thương, là cùng đích đời con cõi thiên đường.
Amen.
Trao phó cho con một đời, Chúa mời gọi con hãy sinh lợi nhiều, đừng để hư mất công ơn của Chúa, đến sau xót xa người ơi. Chúa hỡi thương xót thân con phận em, vẫn còn ngủ mê trong kiếp phù sinh, tình đời mãi mê cho con đánh mất biết bao ơn lành Ngài ban,
cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chi với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình, cuộc đời con xin dâng cho về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, dựng xây nước trời đời tươi thắm muôn nơi.
biết tâm trí con luôn hẹp hòi. Sống đời cầu an dám đâu vì người. Nguyện xin cho con hăng say vì Chúa, dấn thân sống cho tình yêu. Chúa phán ai có cho thêm thành, ví dầu bằng không lấy đi mọi sự. Đời con từ đây kiên tâm bền chí, bước theo con đường Ngài đi.
Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chi với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Chọn cuộc đời con xin dâng cho về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, dựng xây nước trời đời tươi thắm muôn nơi. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chi với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Chọn cuộc đời con xin dâng cho về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, dựng xây nước trời đời tươi thắm muôn nơi. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo